phần kế gọi là tri kiến chẳng sanh, nghĩa là này Tu Bồ Đề, nếu người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Người đó hiểu nghĩa ta nói chăng? Tu Bồ Đề người bạch bạch Thế Tôn là không, người đó chẳng hiểu nghĩa Như Lai nói. Tại sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đó gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với tất cả pháp nên biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng. Tức là đây gọi là tri kiến chẳng sanh, không? Tức là phá, đây là phá sạch những cái thấy, thấy cái hiểu, nghĩa là cái thấy biết về bốn tướng là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả đó, như là trong kinh Kim Cang mà mình học từ trước tới giờ thường nhắc đó, không? Nghĩa là từ coi như trong quyển kinh Kim Cang là luôn luôn là nhắc tới bốn cái tướng này, nghĩa là Phật luôn luôn phá bốn tướng, không cho mình kẹt, mình dính vào bốn tướng này. Mà nói bốn tướng cho nó, mà nó chung lại thì chỉ là cái ngã thôi, tức là ngã tướng đó, không? Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là cũng là cái tướng vi tế của ngã thôi, chứ không gì khác. Tức là phá sạch cái tình chấp ngã, không? Nhưng mà nói phá bốn tướng, không? Luôn luôn nó phá bốn tướng như vậy đó, rồi có người sẽ nghi, không? Nghi sao? Tức là nghi như vậy thì bốn tướng này á, nó là có thật hay không? Nếu quả nó là hoàn toàn không có thì tại sao lại phải lại có chấp rồi phá? Còn nếu mà nó thật có thì làm sao phá? Rồi cái thứ hai là Phật nói về bốn tướng, không? Phật cứ nói về bốn tướng như vậy đó, như vậy thì trong tâm của Phật đó là có cái thấy, cái biết về bốn tướng hay không, không? Mà nếu mà trong tâm Phật mà còn có cái thấy về bốn tướng thì Ngài còn bốn tướng hay không? Vậy còn cái thấy bốn tướng để phá, mà còn có thấy cái bốn tướng để phá, tức là còn có cái thấy lìa bốn tướng nữa, không? Như vậy thì cũng không rời khỏi bốn tướng. Cho nên đến đây là phải phá sạch cái chỗ này, không? Nên ở đây, không? Thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài tức là Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, không? Ngài Tu Bồ Đề Ngài nói rõ lại, nghĩa là Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến đó, nhưng mà là chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, không? Tuy Phật có nói như vậy nhưng mà không phải là thật thật có, không? Nghĩa là cái gọi là cái ngã, cái kiến này, kiến tức là cái thấy biết, hay là cái gọi là cái chấp về ngã, về nhân đó, thì cái thấy biết này là chỉ là cái thấy biết là hư vọng thôi, gọi là vọng chấp thôi, chứ nó không có thật, không? Đó là cái vọng chấp về bốn tướng, chứ còn không phải là thật có gọi là cái thấy biết đó, hay là thật có cái chấp đó, không? Nghĩa là do cái tưởng tượng phân biệt, không? Nói theo danh từ chuyên môn của Phật, nhà Phật gọi là cái vô minh điên đảo, do cái vô minh điên đảo mà vọng chấp thành ra có bốn tướng là ngã, là nhân, chúng sanh, thọ giả vậy thôi, chứ không phải là nó thật có. Cho nên gọi là cái chấp đó là gọi là vọng chấp, không? Mà mình thường thường mình nghe đó là cái vọng chấp thôi, chứ không phải thật, tức là không có cái gọi cái thể thật. Do đó mà khi mình giác ngộ thì nó liền hết, chứ không phải nghe nói có bốn tướng vậy thì ra cái thấy bốn tướng đó là cũng có nữa, cũng có thật nữa, thì lại mắc kẹt. Nếu mà thật mà nó có cái thể thật của bốn tướng, rồi có cái thể thật của cái thấy biết về bốn tướng nữa, thì làm sao phá được? Mà nếu thật thì đâu gọi là vọng, cho nên gọi vọng chấp là không có thật. Không? Cho nên như là trong nhà thiền thì có lần có vị tăng đến hỏi ngài Tào Sơn, hỏi chứ muôn pháp từ đâu mà sanh, thì ngài Tào Sơn nói, ngài mới đáp là từ điên đảo sanh, tức là muôn pháp, tức là tất cả những sự vật mà có trên đời này á đều từ điên đảo mà sanh. Rồi ông tăng hỏi, vậy thì khi mà không có điên đảo á thì muôn pháp ở chỗ nào? Muôn pháp từ điên đảo sanh, nhưng mà giờ không có điên đảo thì muôn pháp ở chỗ nào? Thì ngài đáp là đây nè, tức ngay đây thôi. Thì ông tăng hỏi ở chỗ nào, thì ngài đáp là điên đảo làm gì. Nghĩa là khi mà không có điên đảo thì ngay đây là sáng tỏ rõ ràng rồi, mà còn bây giờ hỏi chỗ nào nữa thì là thành điên đảo lần nữa. Tức là luôn luôn là hỏi là có chỗ, muốn có chỗ, mà có chỗ thì tức là điên đảo thêm lúc nữa. Cho nên đây gọi là hỏi chỗ sanh, thì nếu mà có chỗ sanh thì là thật rồi. Cho nên hỏi muôn pháp từ đâu sanh, thì ngài Tào Sơn ngài chỉ đáp là từ điên đảo thôi, chứ không nói từ đâu hết. Có chỗ là thật, còn từ điên đảo là chỉ cho nó vọng sanh thôi chứ không thật. Mà cái điên đảo thì nó đâu có chỗ nơi, cho nên hết điên đảo thì ngay đây tất cả đều sáng ngời hết, khỏi cần phải hỏi chỗ nào nữa. Còn mà hỏi chỗ nữa thì lại sanh điên đảo một lớp nữa. Cho nên là cũng vậy, ở đây nói là phá chấp, nói là trừ chấp, thì không phải là có cái chấp để cho mình trừ, mà hiểu kỹ rồi đó. Tức là đây gọi là cái kiến đó, không? Nghĩa là nói phá chấp, rồi cái người nghe nói vậy tưởng đâu là có cái chấp thật để cho mình trừ, mình phá, thì như vậy là mình trừ cái chấp đó, không? Thì lại thêm một cái mới để trừ nó nữa, vậy thì giống như là mình phá cái ngã này, tức là để có thêm cái ngã mới. Cái ngã mới trừ cái ngã cũ là cũng còn ngã như thường. Cho nên đó là cái lầm. Thí dụ ở đây, thí dụ như ban đêm, mình có người đó đi trong đêm tối, cái lờ mờ, thấy cái khúc dây luộc chẳng hạn, thấy không? Nó bỏ dài trên cái đường đi đó. Mà ban đêm mà thấy lờ mờ, thấy khúc dây thì sao? Tưởng rắn. Thấy khúc dây là cái tưởng rắn, mà khi tưởng rắn á thì tâm sanh sợ, nhưng mà khi mà rọi đèn kỹ, tức là bật đèn pin lên rọi kỹ vào cái khúc dây đó, biết nó là khúc dây thì sao? Hết sợ. Không, lúc mà thấy khúc dây mà tưởng rắn á thì sanh sợ, nhưng mà khi mà rọi đèn nhìn kỹ lại thấy nó là khúc dây thì hết sợ. Thì về khúc dây mà thấy con rắn á thì đó gọi là chấp á, là gọi là kiến chấp là như vậy đó, thì đó gọi là cái chấp. Rồi mà khi mà thấy rõ khúc dây rồi hết sợ thì đó là hết chấp cái khúc dây là con rắn. Vậy thì gọi là cái chấp đó nó cũng liền đó là tiền tan. Vậy thì cái chấp đó là nó có hay có phá hay không đó. Cho nên đây nói ngã kiến nhân kiến nó cũng giống vậy đó. Khi mình còn đây là còn mê, do cái vô minh điên đảo, tưởng đâu thật có cái ta, rồi thì mới thấy là thật có người, có chúng sanh, có thọ giả, thì cái đó do là cái tưởng thôi, tưởng mà chấp, thì giống như ở đây là khúc dây mà tưởng con rắn vậy thôi. Khi mà giác ngộ, sáng tỏ được cái lẽ thật rồi, thì nó tan cái chấp đó vậy thôi, chứ không phải thật có cái chấp để phá. Ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện như là ngài Quốc sư Đức Thiều, ngài hỏi ngài Sư Sơn, hỏi chứ là như là khi mà trăm vòng ngàn lớp thì đó là cảnh giới của người nào? Tức là một cả trăm vòng cả ngàn lớp, tức giống như mình ở đây là bị trong trăm vòng ngàn lớp vọng tưởng nó trói, nó che, không? Thì đó gọi là cảnh giới của người nào? Thì Sư Sơn ngài đáp là tay trái xe sợi dây, gọi là sợi dây gai đó, mà trói con quỷ. Đó là cảnh giới của người đó. Người tay trái cầm xe cái sợi dây, mà sợi dây gai đó, dây bằng gai đó, rồi trói con quỷ. À, thì quý vị nghĩ vậy là con quỷ làm sao trói? Là con quỷ thì làm sao trói? Lấy dây mà trói nó, trói được không? À, mình cứ tưởng tượng, cho nên người tu, mình cứ tưởng tượng là sao mà tu khó khăn, cứ bị nghĩa là nhiều lớp vọng tưởng nó dày, lớp này lớp khác nó cứ trói, nó buộc hoài, tu hoài mà không được, nghĩa là không có thành tựu, không ra khỏi nó. Thường thường đa số người tu đều mắc kẹt cái đó hết, tưởng là mình bị trăm ngàn cái lớp vọng tưởng vô minh này nó trói, nó che, không à, rồi muốn phá nó, không à. Thì đây sự thật là nói trăm vòng ngàn lớp đó giống như là tay mà cầm cái sợi dây gai trói quỷ vậy thôi. Quỷ á, thì làm sao trói nó? Quỷ nó có thật gì đâu mà trói. Cho nên đó là tưởng tượng thôi. Khi biết đó là vọng tưởng, giác ngộ nó một cách thật sự, thấy thấu bản chất của nó rồi thì liền tan là hết chấp. Cho nên nói trăm vòng ngàn lớp chứ cũng không có thật. Thì giác được rồi thôi. Thì cái chấp ngã của mình đây cũng vậy đó.